Nói xong, tôn giả Đại Ca Diếp đảnh lễ Phật và đôi chân của Phật thu vào kim quang và Đức Phật dùng tam mũi chân quả. Đức Phật không chờ cho ông Ca Diếp châm, Đức Phật dùng tam mũi chân quả tự trà trì quả thiêu kim thân của Ngài trong tiếng khóc than kinh động của hàng trăm ngàn đệ tử. Tại sao Phật dạng trong kinh đó là chúng ta hộ niệm cho cha mẹ anh em thì không được khóc, mà trong khi hàng trăm ngàn Phật tử đây khóc? Tại vì Phật đã là vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, có khóc Phật cũng đã là Phật rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn chúng ta đó là gì? Vô lượng vô minh. Thành ra mà chúng ta mà khóc là chúng ta nghĩa là càng khổ thêm. Các thiên tử, các cõi trời đến tham dự lễ trà trì kim thân của Phật, các loại gỗ quý chiên đàn trầm thỉ tỏ mùi thơm khắp cả kinh thành Câu Thi La. Trên hư không chư thiên tiếp tục rải qua trời cúng dường kim thân của một bậc đại giác ngộ vừa thị hiện xả bỏ báo thân tứ đại trong sự thương tiếc của vô vàn vô lượng chúng sanh có duyên với Ngài. Sau khi lễ quả tán trà tì xong, có 16 quốc vương ở Ấn Độ thời bấy giờ đều đem binh để tranh giành. Tức là lúc đó là 16 ông đều, nghĩa là cử binh là hết. Vua nghĩa là ông A Xà Thế nói, tôi là được quyền lấy. À, rồi mấy cái ông, những nước vua Ba Tư Nặc, những nước dần dần nghĩa là dài dài đó, 16 quốc đều cử binh hùng tướng mạnh là chuẩn bị giành xá lợi đó, quý vị thấy chưa? Là cái tệ hại là mấy ông tỳ kheo tăng mà chưa chứng quả đó thì khóc lan khóc lét rồi mừng quá, từ nay không có ai tha hồ mà nhận tiền cúng dường. Còn mấy cái ông vua mà lâu nay cúng dường Phật thì tranh nhau mà giành xá lợi, phải không? Như vậy đó, thầy Thông Lai sẽ di chúc. Bây giờ thầy Thông Lai ráng đi làm dành dụng, mai mốt thầy Thông Lai bảo đảm là thầy Thông Lai sẽ không có xá lợi đâu, tại vì lên pháp tòa nói bậy nói bạ rồi chửi rủa nó móc nó méo. Nhưng mà thầy Thông Lai sẽ ráng lành dụng rồi mua hột sòn thứ thiệt á. Rồi thầy Thông Lai trước khi nhập viện, thầy Thông Lai dán từ trai trái trai phải là 10 hột, xuống đây 10 hột, thầy điếm bao nhiêu đứa đệ tử, thầy có 100 đứa đệ tử quy y, thầy sẽ làm 100 hột sòn, đốt xong rồi đó là chia ra 100 hột, mỗi hột 30 cara, chịu không? Muốn lấy xá lợi hay muốn lấy hột sòn? Nói thiệt đi, lấy hột sòn chứ xá lợi bán đâu có ai mua. Thành ra mai mốt quý vị đừng có lạ là mai mốt đốt ra thấy thầy Thông Lai không có xá lợi mà có hột sòn không à. Sau khi lễ quả tán trà tì xong, cả 16 quốc vương Ấn Độ thời bấy giờ đều đem binh đến để tranh giành xá lợi về thờ. Và ngay khi đó tôn giả Đại Ca Diếp liền nhận lấy trách nhiệm đại diện cho tăng đoàn, đứng ra theo lời di chúc của Đức Phật khi còn tại thế mà phân chia xá lợi của Phật ra làm 3 phần như sau. Một phần chia cho các cõi trời, một phần chia cho các cõi trời để chư thiên xây tháp cúng dường, một phần chia cho các vị Long Dương đem về thủy cung xây tháp cúng dường, và một phần chia đều cho 16 vị quốc vương Ấn Độ thời bấy giờ đem về xây tháp cúng dường. Tức là Phật trà tì xong là có 8 vạn 4.000 viên xá lợi, thì Ngài chia làm 3. Một phần chia cho mấy ông trời xây tháp, một phần chia cho mấy ông rồng xuống thủy cung xây, và một phần thì chia là 16 phần chia cho 16 ông vua ở cõi trời, ở cõi người này. Với sự phân chia xá lợi như vậy, các ông vua cõi trời, các vị vua Long Dương và các ông vua cõi người đều hoan hỷ vui vẻ kéo quân ra về để lo việc xây tháp thờ xá lợi của Đức Phật. Và Ngài Đại Ca Diếp đã giải quyết được một cuộc chiến tranh giành xá lợi sắp xảy ra. Ngay sau khi Phật vừa nhập Niết Bàn, trong khi chia tay các vị vua cõi trời, cõi rồng và cõi người, tôn giả Đại Ca Diếp có nhắn nhủ các vị quốc vương như sau. Này chư vị đại vương, nếu các vị là đệ tử Phật thì hãy lấy 4 đức tánh từ bi hỷ xả làm đầu. Và ở cõi Niết Bàn, Thế Tôn sẽ đau xót khi thấy các vị chỉ vì muốn thỉnh được xá lợi của Thế Tôn mà phải động binh chém giết lẫn nhau. Từ nay quý vị còn tôn kính Đức Thế Tôn thì hãy giữ tròn ngũ giới, sát, đạo, dâm vọng và rượu, thì dân chúng sẽ được thái bình và hạnh phúc. Sau khi Phật nhập diệt khoảng 90 ngày, nhớ, sau khi Phật nhập diệt khoảng 90 ngày là 3 tháng, các vị đại đệ tử chứng A-la-hán đều lần lượt đua nhau nhập Niết Bàn, mà không để ý gì đến chuyện hoằng pháp độ sanh. 1.250 vị đại A-la-hán, trừ Ngài Mục Kiền Liên bị đánh chết tan sát, trừ Ngài Xá Lợi Phất xin Phật về quê để nhập diệt, còn lại gần hết, nghĩa là chỉ còn có 500 vị Đại A-la-hán là còn tại thế. Khi mà 1250 vị Đại A-la-hán mà nhập diệt gần hết, chỉ còn có 500 ông, thì Ngài Ca Diếp nó mới 90 ngày mà đi gần hết 700 ông rồi. Ngài mới nghĩa là hội họp tất cả các vị thánh tăng đó lại để mà giải quyết. Nếu không có Ngài đứng ra thì không còn ông nào ở hoàng pháp độ sanh. Quý vị thấy kinh khủng không? Mới có 90 ngày mà đi hết còn có 500 ông đó. À, lần lượt các đại đệ tử chứng quả A-la-hán đều lần lượt đua nhau nhập Niết Bàn mà không để ý gì đến chuyện hoằng pháp độ sanh. Còn những vị thánh tăng A-la-hán chưa nhập Niết Bàn thì lần lượt vào núi cao rừng rậm để sống đời hữu dư Niết Bàn. Tức là nhập Niết Bàn mà còn dư lại cái thân tứ đại này. Họ chờ chừng nào mà hết tuổi thọ thì họ chết, chứ họ không muốn chết trước. Họ để tự nhiên, kêu là hữu dư. Còn mấy cái người mà đã nhập Niết Bàn không còn mang thân, kêu là vô dư, không còn dư lại cái thân tứ đại này. Để lại cho các vị tỳ kheo chưa chứng quả bơ dơ và các hàng Phật tử tại gia nam nữ không biết nương tựa vào đâu. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, các thời thuyết pháp tại các tịnh xá Kỳ Viên, tịnh xá Trúc Lâm đều bị ngưng trệ. Tức là các vị thánh tăng không ai thuyết pháp nữa hết. Các vị thánh tăng thì nhập diệt hoặc bỏ vào rừng sâu xa lánh thế gian. Còn các vị phàm tăng chưa chứng quả thì cả ngày cứ khóc than thương nhớ Phật. Nhận thấy nếu để cho tình trạng này kéo dài thì giáo pháp của Thế Tôn để lại sẽ bị mai một. Cho nên tôn giả Đại Ca Diếp cho triệu tập được 500 vị thánh tăng A-la-hán gồm có những vị đạo cao đức trọng như sau: tôn giả A-na-luật, tôn giả U-ba-li, tôn giả Phú-lâu-na, tôn giả A-nan, tôn giả Li-bà-đa, tôn giả Châu-lợi, tôn giả Nan-đà, v.v. Sau khi 500 vị thánh tăng A-la-hán này hội tụ tại ngoại ô thành Vương Xá, thì tôn giả Đại Ca Diếp mới được mọi người trong đại chúng bầu làm người chủ tọa cuộc họp. Nhớ Phật không chỉ ông nào, nhưng mà sau khi đó, đại chúng thấy ông này là cái người lớn tuổi mà đức hạnh mới bầu ông làm người chủ tọa cuộc họp. Tôn giả liền đứng lên tuyên bố lý do tu tập. Tập hợp 500 vị thánh tăng A-la-hán này về đây với mục đích làm gì? Mục đích thứ nhất là tôn giả thấy Phật mới nhập diệt 90 ngày mà các vị thánh tăng A-la-hán đều không nghĩ đến chuyện trả ơn Phật ra hoằng pháp độ sanh. Ai ai cũng đều đua nhau nhập Niết Bàn, bỏ mặc cho giáo hội và chúng sanh bơ vơ, không ai hướng dẫn tu hành. Mục đích thứ hai là phải bầu ra một ban chuyên lo về việc kết tập lại những lời kinh giảng của Phật lúc Ngài còn tại thế để ghi lại trên lá bối. Hồi xưa Phật không có giấy như mình đâu. Cái thời được kết tập lần đầu tiên tại Phật mà 90 ngày là cách đây 25-26 thế kỷ là viết trên lá bối. Sau đó kinh điển mà được chuyển từ lá bối mà các ngài quyền trang qua bên đó là viết trên lá tre, thẻ tre. Bởi vì biết người Tàu mà họ chuyển một bộ kinh là ngài quyền trang phải chở là mấy chục cái cổ xe ngựa, xe bò đó mới chở kinh được đó, tại vì viết trên lá tre, lá bối mà. Viết trên những cái thẻ tre. Để kết tập những lời giảng của Phật lúc Ngài còn tại thế để ghi lại trên lá bối làm kinh điển để lưu lại cho chúng sanh trong đời vị lai. Mục đích thứ ba là phải đề cử cho được ai là người có khả năng trí nhớ ghi lại đầy đủ tất cả 300 pháp hội của Đức Phật đã thuyết khi Ngài còn tại thế. Trong 49 năm Phật thuyết trên 300 pháp hội, không được thiếu sót. Và phải ghi lại những giới luật Phật chế và những câu trả lời, những buổi tham luận. Tại vì 300 thời đó là 300 thời Pháp. Còn những cái thời mà Phật đặt chế là riêng rồi Phật tham luận. Thế nó Phật mới có bộ kinh, bộ luật và bộ luận. Và những cái buổi tham luận thắc mắc của Phật khi có đệ tử đến hỏi Pháp. Cuối cùng 500 vị Đại A-la-hán quyết định bầu ra tôn giả A-nan có trí nhớ giỏi đệ nhất trong tăng đoàn làm thị giả của Phật. Luôn luôn có cạnh mặt, có cạnh Phật thuyết Pháp ở đâu là A-nan đều có bên cạnh. Để mà nghe hết, tất cả thời Pháp nào cũng có mặt tôn giả A-nan. A-nan là người có thể đứng trùng tiên lại trọn bộ kinh, rồi chọn tôn giả U-ba-li là người trì giới thanh tịnh đệ nhất trong tăng đoàn, làm người trùng tiên lại bộ lực. Và tôn giả Phú-lâu-na là người thuyết Pháp đệ nhất trong tăng đoàn. Ông Phú-lâu-na còn có tên là gì? Mãn. Mãn Từ Tử. Trong kinh Pháp Hoa đó, ông có một cái tên là Mãn Từ Tử. Phú-lâu-na còn có một biệt hiệu là Mãn Từ Tử. Ông Phú Lâu Na là người thuyết pháp đệ nhất trong tăng đoàn, trùng tiên lại bộ luận. A Nan là bộ kinh, U Ba Li là bộ luật, còn Phú Lâu Na là bộ luận. Bây giờ có người chịu trách nhiệm về cái tập Tam Tạng Kinh Điển, thì tôn giả Đại Ca Diếp lại bị khổ tâm về chuyện chọn địa điểm để kết tập Kinh Điển. Một số vị A-la-hán đề nghị chọn Tịnh Xá Trúc Lâm làm nơi kết tập Kinh Điển. Một số vị A-la-hán thì chọn Tịnh Xá Kỳ Viên làm nơi kết tập Kinh Điển. Nhưng Đại Ca Diếp là vị A-la-hán có cái nhìn xa rộng, cho nên Ngài nói như sau: nếu chọn Tịnh Xá Trúc Lâm thì chư tăng cư trú tại đây sẽ vui lòng mà làm buồn chư tăng cư trú tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Quý vị thấy chưa, đâu phải dễ, phải không? Nếu chọn Tịnh Xá Kỳ Viên làm nơi kết tập Kinh Điển thì chư tăng cư trú tại Tịnh Xá Kỳ Viên sẽ vui lòng mà làm buồn chư tăng cư trú tại Tịnh Xá Trúc Lâm. Sau cùng, tôn giả Đại Ca Diếp chọn một hang động ở dãy núi phía đông nam thành Vương Xá. Thôi, không chọn Kỳ Viên, không chọn Trúc Lâm, chọn một cái hang động vô danh, khỏi làm buồn lòng ai hết. Quý vị thấy không? Hả? Có đại chúng là có đại phiền não à? Quý vị thấy không? Ừ. Hang động này ngày xưa thường làm nơi tạm trú cho hơn 500 vị tỳ kheo làm nơi nghỉ qua đêm. Tên gọi của hang động này là Tất Ca La Diền. Sau khi đại chúng gồm 500 vị A-la-hán kéo nhau về hội tụ trong thạch động này rồi, thì tôn giả Đại Ca Diếp mời tất cả đại chúng hãy an tọa. Và ngay sau đó tôn giả Đại Ca Diếp mới dõng dạc tuyên bố như sau: hôm nay là đại hội kết tập Kinh Điển của Đức Thế Tôn. Chúng ta là những đại A-la-hán có trách nhiệm ghi lại những lời giảng pháp của Đức Thế Tôn khi còn tại thế để lưu lại cho chúng sanh trong đời vị lai theo ba bộ: bộ kinh, bộ luật và bộ luận. Trách nhiệm và bổn phận của chúng ta rất là to lớn. Nếu chúng ta ghi lại đầy đủ những lời dạy của Phật khi xưa một cách đầy đủ thì công đức vô lượng. Còn nếu chúng ta ghi lại những lời dạy của Phật giảng khi xưa một cách cẩu thả, thiếu sót thì tội của chúng ta cũng vô lượng. Và điều quan trọng nhất là Tam Tạng Kinh Điển này phải làm sao tạo được niềm tin của chúng sanh trong đời vị lai. Khi đó một số vị A-la-hán mới hỏi Ngài Đại Ca Diếp như sau: xin trưởng lão Đại Ca Diếp cho chúng tôi biết làm cách nào khi chúng ta kết đập kinh điển lưu lại cho đời vị lai mà tạo được niềm tin của đại chúng sau này. Làm sao đây quý vị? Hả? Làm sao mà tạo cái bộ kinh này mà không bị chúng sanh nghi ngờ? Quý vị biết làm sao không? Bây giờ nó dễ lắm. Tôi thuyết pháp thì đệ tử đều có máy ghi chính cái âm thanh của tôi, ai cũng biết. Phải không? Còn quý vị ngày xưa mà ghi lại rồi đó, cái nhóm này có phải là có Phật nói hay mấy ông đặt? Thì Ngài nói phải làm sao để tạo niềm tin, thì mấy ông thì kêu hỏi vậy với trưởng lão Ca Diếp, Ngài dạy chúng tôi phải làm sao để tạo được cái niềm tin của đại chúng sau này. Khi đó tôn giả Đại Ca Diếp mới trả lời như sau: muốn tạo được niềm tin của đại chúng sau này thì khi vị tỳ kheo nào trùng tu lại lời Phật dạy, vị đó phải chứng thánh quả A-la-hán. Vì tâm của một vị A-la-hán là thanh tịnh, không còn bị chi phối bởi tham lam, sân hận và si mê. Nghe tôn giả trả lời như vậy thì tất cả đại chúng đều tán thán ý kiến của Ngài Đại Ca Diếp. Và khi đó tôn giả Đại Ca Diếp nhìn về phía tôn giả A-nan và nghiêm nét mặt tuyên bố như sau: này ông A-nan, ông được đại chúng bầu làm người có trí huệ đệ nhất. Những lời Phật thuyết pháp khi xưa một khi đã lọt qua lỗ tai của ông thì cũng giống như nước được rót từ cái bình qua ly, không mất đi một giọt. Điều này tôi và đại chúng ai cũng đều công nhận, phải không? Nhưng đạo lực tu hành của ông đã hoàn tất hay chưa? Theo sự hiểu biết của tôi thì ông học rộng đa văn nhưng hành trì thì chưa đủ. Tôi dùng cái trí huệ A-la-hán của tôi, ông học rộng đa văn nhưng mà hành trì thì chưa đủ. Ông chỉ mới chứng quả dự lưu tu đà hoàng. Dự lưu tức là mới dự vào cái dòng sông thánh thôi chứ chưa phải là thánh. Cái quả vị mà các cư sĩ nam nữ như ông Cấp Cô Độc, như Du Bình Sa Dương, như bất cứ bà lão ăn mày nào mà nghe Phật thuyết một thời pháp, người ta đều chứng quả. Người ta giữ có năm giới thôi, người ta có vợ có chồng. Người ta nghe thời pháp ta chứng, mà ông á là ông Tăng, em của Phật, ở cạnh Phật mấy chục năm mà mới chứng cái quả dự lưu thì nghe nó ốt dột có phải không? Ốt dột là sao? Hả? À, dịch đó là tiếng gì? Từ tiếng Quế ra tiếng Nẩu là tiếng gì? Là quả vị mà các cư sĩ nam nữ Phật tử tại gia đều có thể chứng, mặc dù ông là em Phật, là thị giả của Phật nhưng chưa chứng quả. Sau này chúng sanh đời mật pháp khi nghiên cứu kinh điển do ông đọc lại thì sẽ mất niềm tin. Mai là ngày A Nan chứng quả rồi đó. Mà những kinh của ngài bây giờ còn có nhiều vị sữa nữa đó. Hả? Phải ông A Nan này mà ông để mà ông không chứng quả mà ông lên ông diệt kinh là thôi cái ông này không có sao ông đáng xài. Mà ông A Nan không đáng xài thì ông nào mà có trí nhớ bằng ông đây? Thành đó là cái nhìn xa của các bậc mà tiền bối quý vị thấy không? Ông A Nan chưa chứng A La Hán thì sẽ làm mất niềm tin khi mà trùng tiên lại những lời kinh Phật có thể bị sai lạc. Và do suy nghĩ như vậy cho nên Phật tử đời mặt Pháp sẽ mất niềm tin vào những bộ kinh do ta nghe như vậy, như thị ngã văn. Thôi cái bộ này ông A Nan nói dỗn rồi. Phải không? Mai là ngày chứng quả rồi mà người ta còn sửa kinh Phật đó. Và do suy nghĩ như vậy cho nên Phật tử đời mạt Pháp sẽ mất niềm tin vào những bộ kinh do ông trùng tiên lại. Mà một khi đã mất niềm tin thì làm sao họ có thể tu hành theo lời Phật dạy trong kinh? Khi quý vị không có niềm tin với cái gì mà trùng tiên, quý vị có tin để tu không? Không tin. Nói đến đây tôn giả Đại Ca Diếp mới hỏi đại chúng: chư vị có đồng ý với quan điểm của Ca Diếp tôi không? Đại chúng đều đồng ý với quan điểm của ngài Đại Ca Diếp. Và ngài Đại Ca Diếp tiếp: vậy từ giờ phút này ông A Nan, ông hãy thu bồ đòn tỏ cụ y áo đi ra khỏi cái hang này, đuổi ngay. Giờ phút này lợi phải đi ra khỏi ngay. Đuổi như vậy đó. Chừng nào mà chứng quả rồi chui ổ khóa vô. Vừa ra cái là sáng mai lợi nó con chui ổ khóa vô rồi thầy. Từ giờ phút này ông A Nan phải ra khỏi cái hang động này và không được quyền trùng tiên lại lời Phật dạy cho đại chúng ghi chép làm kinh. Riêng tôn giả U Bà Ly, tôn giả Phú Lâu Na, hai vị này đều là đại A-la-hán. Xin mời hai vị hãy bước ra đây làm người trùng tiên lại bộ luật và bộ luận cho đại chúng ghi chép. Khi đó có một số vị đại A-la-hán mới đề nghị như sau: mặc dù tôn giả A-nan chưa chứng A-la-hán, nhưng ngài A-nan có trí nhớ đệ nhất. Nếu tôn giả A-nan trùng tiên lại bộ kinh có gì sai trái thì 499 A-la-hán chúng tôi sẽ biết rõ mà sửa. Mấy ông kia thấy ngài Ca Diếp đuổi ra, phan tôn giả đuổi ông ra, chúng tôi thì không có nhớ, nhưng mà tôi có cái tật mà tôi nói là không được, nhưng mà ông nói sai tôi biết. Cũng như thầy Thông Lai đó, lên thuyết pháp quý vị không có khả năng ngồi thuyết pháp như thầy Thông Lai, nhưng mà thầy Thông Lai nói bậy quý vị biết. Biết không? Biết quá chứ, nhất là Diệu Trung á. Nghe chư vị A-la-hán đề nghị như vậy thì tôn giả Đại Ca Diếp liền nói như sau: với thiên nhãn của bậc A-la-hán, tất cả 499 vị A-la-hán chúng ta đều biết ông A-nan không hề nói sai lời Phật dạy. Nhưng điều đó không quan trọng. 499 vị A-la-hán chúng ta đều biết ông A-nan này nói không sai lời Phật dạy. Nhưng cái điều đó không quan trọng. Mà điều quan trọng là làm sao cho chúng ta, làm cho chúng sanh cái đời mạt Pháp tin được lời nói của ông A-nan. Thôi tôi nể tình ông A-nan là em của Phật và sự yêu cầu của quý vị đại A-la-hán. Tôi dành cho ông A-nan một ân huệ là hãy bước ra khỏi cửa hang động này. Chừng nào chứng quả A-la-hán thì hãy dùng thần thông chui qua cái ổ khóa mà bay vào thì mới đủ đạo lực kết tập bộ kinh. Cho một cái ân huệ nghe cũng nhức đầu quá hả? Cho đó, nói nể tình là em Phật á, cái bay đi ra ngoài nhưng mà khóa lại, có giỏi thì chui ổ khóa vô. Ngài A Nan như người từ trên trời rơi xuống, cách đây 90 ngày khi Phật còn tại thế là em của Phật, là thị giả của Phật, từ ông vua trời cho đến ông vua người, ai mà muốn gặp Phật đều phải qua tay ngài A Nan, phải không? Thị giả mà. Ai nấy đều kính trọng. Vậy mà Phật nhập diệt chưa bao lâu, mới có 90 ngày mà bị trưởng lão Đại Ca Diếp đuổi ra khỏi hang, phải không? Không cho dự đại hội kết tập kinh điển lần đầu tiên này, thiệt là tủi hổ. Ngài vừa khóc vừa cất bước định ra khỏi hang thì tôn giả Ca Diếp lên tiếng. Ông lên tiếng sao đối với vị nè? Tha hay là phạt? Ngài liền lên tiếng: ông A Nan hãy chờ một chút rồi đi ra khỏi hang động cũng không muộn. Bây giờ trước khi ông đi ra khỏi hang động này, tôi và 499 vị A-la-hán sẽ hỏi tội của ông. Chớ giỏi mà mừng. Đứng lại đây để nghe tôi khai tội ông đây. Tội thứ nhất là người ở cảnh Phật nghe trên 300 thời Pháp mà chưa chứng A-la-hán, để đời mạt Pháp các tỳ kheo noi gương ông mà nói như sau: ngài A-nan, em của Phật nghe nhiều học rộng mà làm biến tu thì chúng tôi cũng có quyền làm giống như ông A-nan vậy. Phải không? Phải không? Lợi nói: trời ơi, ông A-nan, ông dạy, ông theo Phật, không gì tôi theo thầy núi này thì tôi cũng tà tà thôi. Phải không? Tội thứ hai, Phật không cho người nữ gia nhập tăng đoàn sợ làm giáo pháp mau tan hoại. Vậy mà ông cố nài nỉ gian sinh, để giờ này giáo pháp của Phật bị mất đi 500 năm, và chư tăng chúng tôi giờ này đi xin côn là phải gánh chịu cu mang 6.000 cái bà tỳ kheo ni này nè. Hả? Phải không? Ông á, tự nhiên cũng tại ông nè. Ông làm cho chúng khổ và đem 5-6 giờ mới đẻ ra 6.000 cái bà tỳ kheo ni này là một cái gánh nặng. Phải không? Nha. À, mà chúng tôi phải gánh lấy cái hậu quả của mấy bà ni gây ra, rồi mấy bà thị phi, rồi nhân nghĩa. Thấy không? Tội thứ ba, khi giặt y của Phật lại lấy cái chân đạp lên y của Phật là không tôn kính. Tội thứ tư, không chịu thỉnh Phật trụ thế ở đời khi Phật đề nghị 3 lần để hóa độ chúng sanh, mặc dù Phật gợi ý đến 3 lần. Tội thứ năm, lúc Phật trên đường đi về thành Câu Thi La để nhập Niết Bàn, Ngài bị bệnh kiết lỵ, khát nước mà nhờ ông đi xin nước uống lại, cầm cái bát không đi về. Để Phật khác là không tròn bổn phận của một người thị giả. Tội thứ sáu, khi Phật nhập diệt, ông lại để cho người nữ chiêm ngưỡng kim thân của Phật lần cuối mà không có đắp y là tội không tôn kính Như Lai. Bây giờ tôi cử tội ông có quyền giải thích 6 tội mà tôi nêu ra. Nếu sự giải thích của ông hợp tình hợp lý thì đại chúng sẽ hoan hỷ bỏ qua, mà nhất là Diệu Trung đó. Khi đó tôn giả A Nan mặc dù được trời người và đại chúng kính nể, nhưng trước đạo hạnh tu hành giới luật nghiêm minh của tôn giả Đại Ca Diếp cũng chẳng dám phản kháng, mà chỉ một bề nhận tội và sám hối trước đại chúng như sau. A Nan mới quỳ lên đảnh lễ trước đại chúng: A Nan, tôi trước nay đều ỷ lại mình là em chú bác ruột của Phật, cho nên chỉ chuyên về học rộng ghi nhớ cho nhiều lời Phật dạy, nhưng về phương diện thực hành thì tôi xin nhận lỗi, mình quá yếu kém trong vấn đề này. Tôi nghĩ là không sớm thì chày anh tôi sẽ cho tôi chứng quả. Phải không? Mình mà có anh tầm Phật mình cũng sướng lắm, phải không? Vô đây mình đâu có cần tu, ở trước sơ ông anh mình cũng ổng về tịch độ, ổng kéo mình theo. Thì như vậy Phật Thích Ca không kéo Ngài A Nan thì không ai kéo quý vị được. Hắn quý vị phải ráng niệm Phật đi, phải không Lợi? Lợi kéo, ai kéo Lợi được không? Bà chủ tiệm neo kéo được không con? Cho nên chưa quá giải được tham sân si phiền não mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Với quả vị này Đức Thế Tôn khi còn tại thế có dạy tôi như sau: Nếu mà em không nỗ lực tinh tấn tu hành thì với quả vị Tu Đà Hoàng em còn phải chịu cảnh tái sanh trở lại trong 3 cõi đến 7 lần. Rồi mới chứng được quả vị A-la-hán, chấm dứt luân hồi sanh tử, vượt ra 3 cõi. Tức là Phật nói ngày xưa Phật còn tại thế em à, A Nan em ráng tu đi, cái quả vị em á mà mới chứng như vậy đó là sau khi mà Như Lai mất rồi em còn chui lại cái cõi này 7 lần. Bây giờ thầy hỏi quý vị một câu nè. Bây giờ quý vị đi về Việt Nam, rồi quý vị đi cầu Cá Tra, rồi quý vị ngồi cái rồi cái quý vị té cái cầu Cá Tra, nói một quý vị té xuống cầu Cá Tra, rồi vừa té xuống thì áo quần đầu tóc gì quý vị phải lội bập bủng trong cái hầm Cá Tra, rồi phân nó dính đầy người hết. Rồi á quý vị đi lên, rồi quý vị về đây, quý vị gặp thầy, quý vị nói con xui quá thầy ơi, con về Việt Nam con đi cầu Cá Tra nó bị rớt ở dưới dính phân giờ con sợ lắm. Rồi thầy nói, thầy vũ, thầy nghe nói thầy coi bói hay lắm, thầy coi giùm con quẻ coi. Con có gì, tôi nói ông còn 7 lần rớt cầu Cá Tra nữa. Cái sức tu hành của ông, cái phước nó không có đủ, ông còn 7 lần rớt cầu Cá Tra nữa. Như vậy quý vị có chịu về để té 7 lần nữa không? Nghĩ về luôn, vậy mà có người bây giờ chưa chứng, trong này có ai chứng Tu Đà Hoàng không? Chúng ta là chưa, chúng ta còn té tới 1 triệu lần đó mà không lo tu. Không lo tu mà hú thì mạnh lắm. Này nhé, bữa nay chùa Tầm Nguyên có bún bò ngon lắm đấy. Thành ra Ngài A Nan còn có 7 lần, 7 lần té vô hầm Cá Tra mà Phật còn quở, mà chúng ta sẽ còn bao nhiêu lần nếu không giảng sanh? Tỷ tỷ lần. Ai ngu ai dại đó. Thấy như vậy là đủ sợ rồi đó nha. Quả thật bây giờ tôi mới thấy rõ, mặc dù tôi là em của Phật nhưng ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Lỗi thứ hai, sở dĩ tôi xin người nữ gia nhập tăng đoàn là tôi thường thường nghe Đức Phật dạy các cõi nước ở phương khác chư Phật khi ra đời hóa độ chúng sanh đều có tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di. Bây giờ tại sao Đức Phật Thích Ca chỉ có tỳ kheo rồi U Bà Tát, U Bà Di, vậy là thiếu một chúng. Ngài đem cái lý luận Ngài ra, Ngài để biện tội nè. Mà tại sao Đức Thế Tôn tại chúng ta chỉ có ba chúng thiếu tỳ kheo ni. Hơn nữa tôi thấy bà di mẫu của Phật tuy không có công sanh Thế Tôn, nhưng cũng có công dưỡng dục Thế Tôn từ khi ngài mới có 7 ngày. Ha, đã mất mẹ, nhìn thấy cảnh bà dì mẫu và vợ của Phật là bà Gia Du Đà La dẫn theo 500 bà cung phi họ thích, đầu đội trời, chân đạp đất, mặc y áo cà sa, lặn lội mấy chục dặm trường, tự cạo đầu sẵn giống như thằng Lợi đây vậy đó. Cạo sẵn sàng, khỏi có tốn tông đơ gì hết. Để xin Phật cho phép được xuất gia làm tỳ kheo ni, vì tôi chưa chứng quả cho nên vẫn bị tâm thương ghét chi phối, cho nên mới gặp mấy bà năn nỉ. Lợi bây giờ có thầy như thầy nói không, thầy không cho nhận mấy cái bà ni vô để làm ni, mà con lúc đó con tu mà con chứng quả mà con thấy mấy bà khóc lóc rồi biểu tình đứng về trước, con có xin không? Xin chứ ha. Xin. Vì tôi chưa chứng quả cho nên tâm thương ghét thị phi còn chi phối, cho nên mới vào xin Phật đến 3 lần cho các bà công nương này xuất gia, và cuối cùng Phật đã chế ra bát kỉnh pháp làm cho phép phụ nữ gia nhập tăng đoàn. Như vậy, nhờ có điều kiện bát kỉnh pháp là 8 cái điều mà người nữ phải tôn trọng, kính trọng hàng tỳ kheo tăng thì mới được xuất gia. Nhờ đó mà Đức Phật nói chánh pháp của Như Lai, nhờ có bát kỉnh pháp này mà không bị hoại diệt trước 500 năm, tức là tôi đâu có phá hoại cái giáo của Phật đâu. Trước khi tôi sinh, Phật không cho, mà Phật mới ra lệnh này, mấy bà tỳ kheo, mấy bà hoàng hậu, mấy bà công nương, mấy bà vô đây. Dù sau này mấy bà tu 100 năm mà gặp một ông thầy mới cạo đầu như Lợi đây cũng phải lãi lễ đó, chịu không? Này Diệu Tịnh, này Diệu Trung, này Diệu Phổ, này Diệu Từ, dù mấy bà đến chùa mà tu hành trước 100 năm, thấy thằng Lợi nó mới tự cạo đầu làm cư sĩ trọc, cũng phải lễ nó. Chịu không? Đó là đánh cái ngã của mấy bà đó. Thành ra đâu có mất năm nào đâu, do mà Phật đặt ra cái bát kinh pháp này thì tôi đâu có làm tội làm cho Phật bị mất đi 500 năm. Nghe ngài A Nan trình bày đến đây thì tôn giả Đại Ca Diếp liền nói như sau: tôi và đại chúng chấp nhận lời giải thích của ông về việc ông xin cho thân nhân người nữ vào tăng đoàn làm tỳ kheo ni. Nhưng ông có biết không, Đức Phật khi còn tại thế ngài thường dạy như sau: các cõi Phật 10 phương chúng sanh nam nữ tạo thiện thì nhiều mà tạo ác thì ít. Có không? Trong kinh nào cũng có nói. Các thế giới 10 phương chúng sanh thì nghiệp thiện nhiều, nghiệp ác ít. Do đó họ tạo nghiệp thiện thì nhiều mà tạo nghiệp ác thì ít. Do đó dễ dạ dạy uống nắng, cho nên chư Phật 10 phương cho thâu nhận người nữ làm tỳ kheo ni là chuyện thường. Còn chúng sanh cõi ta bà này, còn đệ tử chùa Tầm Nguyên này là cứng đầu cứng cổ lắm. Khó dạy, khó uống nắng. Mà nhất là cái ban nhà bếp thì dễ dạy nhất. Cho nên Đức Như Lai đã không cho phép thâu nhận các bà vào tăng đoàn để làm gánh nặng cho đại chúng, mà chỉ khuyên các bà tu tại gia thì ít tạo nghiệp hơn. Tức là Phật nói nè, ông đừng có nghe, 10 phương á đều là nghiệp lành nhiều, nghiệp ác ít. Mà cái cõi ta bà này đó là chúng sanh là ngũ trược ác thế mà nặng lắm, mấy bà ở cõi này nặng nghiệp lắm. Thôi, Đức Phật biết đem mấy bà vô là mấy bà tạo nghiệp nhiều lắm, chứng quả thì 500 vị nhưng mà đọa địa ngục tới 6.000 vị lận. Thôi để ở quả mấy bà, ở quả mấy bà thu phước, mấy bà mua bông mua hoa, rồi đời sau đó mấy bà nào mà thích làm đàn ông thì nữa làm tăng tu. Tại vì Phật mới nhập diệt thì cái 100 năm sau trở lại vẫn còn chánh pháp. Còn bà nào thích làm tiên thì đẹp, cũng giống như Dượng Như vậy đó, thích làm tiên cõi trời thì vẫn làm đẹp để quyến rũ đàn ông. Rồi quyến rũ đàn ông xong rồi sau mấy ông quậy cho khó, rồi than phiền, rồi than trời than đất, rồi chết đọa địa ngục. Đó. Tại vì ông xin Phật cho thân người nữ vào tăng đoàn, mà tỳ kheo tăng chúng tôi giờ đây hoài cái việc lo khất thực, xin cơm nuôi thống bản thân, còn phải lo bảo vệ cho các bà tay yếu chân mềm không bị bọn giặc cướp hãm hại. Cái thời xưa nó khổ lắm, Phật đâu có cho mà mấy tỳ kheo ở trong tỉnh xá chỉ ở được có 3 tháng hạ, sau đó là ngủ gốc cây gò mã. Bây giờ mà tưởng tượng bây giờ á, tự nhiên á là mình không có chùa, thầy đây không có chùa mà thầy sống rày đây mây đó, rồi tự động Lợi nó xin cho 500 bà vô, mà ngày nào cũng phải xuống Phước Lộng Thọ. Ngày xưa mình đi xuống mình xin ăn thì mấy bà cho đủ, bây giờ dẫn thêm 500 bà đi xin ăn là tối còn sợ Mỹ Đen nó giật bóp giật bát nơi, là sao khổ không? Lúc đó làm gì có thời gian mà tu, thành mấy ông này cũng trách là phải rồi, phải không quý vị? Đó. Ngoài cái việc mà chúng tôi xin cơm, còn phải lo bảo vệ cho các bà chân yếu tay mềm không bị bọn giặc cướp hãm hại, lại phải xây các tịnh xá cho các bà cạnh các tịnh xá chư tăng để bảo vệ cho các bà, làm mất thời gian tu hành của chúng tôi và thời gian thiết pháp độ sanh của chúng tôi. Bây giờ phải gánh nặng thêm trên vài chục ngàn bà tỳ kheo ni, là tại ông đa sầu đa cảm mà ra vậy. Trong này có ai đa sầu đa cảm không? Ngài A Nan nói Phật dạy nam nữ đều có Phật tánh bình đẳng như nhau, Ngài cũng đâu có chịu thua. Phật dạy nam nữ đều có Phật tánh bình đẳng như nhau, tại sao Ngài lại phân biệt? Lúc đó Tôn giả Đại Ca Diếp mới lớn tiếng mà ngay thị như sau: Phật nhãn của Thế Tôn thấy xa hơn thiên nhãn của hàng A-la-hán chúng tôi rất nhiều. Ngài không cho dì ruột, vợ và các bà công chúa đi xuất gia là có những lý lẽ sau đây. Ông phải nghe cho kỹ để tâm phục khẩu phục. Thứ nhất, lý do thứ nhất, bà dì của Phật là em ruột của Ma Gia Hoàng hậu. Sau khi chị ruột bà là Ma Gia Hoàng hậu qua đời, bà được vua Tịnh Phạn tấn phong làm hoàng phi, chăm sóc cho thái tử Tất Đạt Đa. Bà làm giai mẹ của Phật, giai vợ của vua Tịnh Phạn. Cái địa vị của bà rất là cao sang quyền quý. Nếu bà xin một lần đi xuất gia làm tỳ kheo ni mà Phật cho liền, thì sau khi cạo tóc đắp y thọ giới, các vị đại đệ tử thánh tăng như ông U Ba Ly, xuất thân từ giai cấp hồi xưa là vô chuyên môn cắt tóc cho bà với rửa chân cho bà, thì giờ gặp bà sao? Ta chứng A-la-hán mà gặp bà sai là bà đỏ đi ngục không? À, các hồi xưa đó thì chuyên môn đi cạo tóc, cắt tóc nghĩa là coi như là chải đầu cho mấy cái bà hoàng hậu, rửa chân như bà hoàng hậu. Mà bây giờ đây đi tu vô ỷ là mẹ của Phật, dì của Phật rồi là ngang ngược rồi. Phước đông thấy mấy bà đỏ đi ngục, đó là vì Phật thương mấy người thân đó. Phải đánh cái ngã họ dẹp trước đã. À, ông U Ba Ly xuất thân từ giai cấp thợ cạo chuyên cắt tóc cho các bà hoàng hậu chưa đi tu, gặp bà thì bà ỷ vào địa vị của Phật mà ngã mạn khinh khi các vị thánh tăng A La Hán, thì phước đâu không thấy, chỉ thấy cửa địa ngục đang mở để chờ mấy bà dì. Còn mấy anh chàng hốt phân như ni đề thuộc giai cấp nô lệ chuyên đà la, bấy giờ đã chứng A La Hán, ngày xưa đi đổ bô đổ phân cho mấy bà, bây giờ mấy bà mới vào tu đâu biết ai là thánh ai là phàm hả? Làm sao mà biết ai thánh ai phàm đấy? Khi dễ các vị A-la-hán xuất thân từ giai cấp hốt phân thì đọ vào địa ngục, cho nên Phật phải chế bát kỉnh pháp để đánh tan cái bản ngã của các bà hoàng trước khi thâu nhận vào tăng đoàn, bằng một trong những điều lực bát kỉnh pháp là: bất cứ tỳ kheo ni nào cho dù tu 100 tuổi hạ, khi gặp một vị tỳ kheo tăng mới xuất gia thọ giới tỳ kheo có một ngày, cũng phải cung kính thi lễ như bậc trưởng lão tỳ kheo, là giúp cho các bà phá cái tâm kiêu mạn, mà người khiêm cung sẽ được phước, ông có hiểu không? À, sau khi nghe Tôn giả Đại Ca Diếp giải thích rõ ràng, Tôn giả A Nan xin cúi đầu sám hối. Tội thứ ba là khi giặt y của Phật, Ngài A Nan lại dùng chân đạp lên, thì Ngài A Nan giải thích như sau: khi tôi đem y của Phật ra sông Hằng để giặt cho sạch, thì cái y này cứ nổi liêu biêu trên mặt nước. Để tôi giặt đầu này thì đầu kia nổi lên. Tức là khi cái y mà nó rộng như vậy là bình thường thì nó vẫn chìm. Nhưng mà bữa đó đó, Ngài Đức Phật còn sống, Ngài nói ba lần Như Lai chứng được, nghĩa là còn cao hơn mấy ông A-la-hán. Như Lai có thể trụ thân ở đời trên một đại kiếp. Nhưng mà Ngài A Nan nói hồi lên Thiên Ma Ba Tầng nó bịt cái lỗ tai của Ngài, Ngài đâu có nghe. Khi Ngài ra giặt y thì Thiên Ma Ba Tầng nó sợ là Ngài giặt sớm á, thì Ngài vô thì Ngài sẽ nói là coi như là Phật sẽ hứa ở lại. Thành ra nó dùng thần thông, nó làm cho cái y nổi liều biều. Thành ra nổi mà đâu phải máy giặt như mình đâu, phải đạp chân là dò mà, kiểu như đạp cho nó xuống nước là dò. Thì đó, quý vị hiểu cái ý không? Rồi giờ thì nghe nói nè. Khi đó tôi mới dùng chân đạp một đầu một chân, còn đầu kia thì cầm giặt. Sau khi tôi trình bày với Phật thì Ngài dạy tôi lấy hộp cơm của thí chủ bỏ lên y, thì chiếc y bị chìm. Cái hộp y đó, quý vị mà lấy một cái hộp cơm mà ở trong cái chùa Tầm Nguyên là hộp cơm của thí chủ đó, nó nặng như núi Thái Sơn đó quý vị. Cái đó nó có thể phá cái thần thông của thiên ma đó. Quý vị đừng có hiểu lầm là tại vì cái y bình thường từ từ nó chìm, nhưng mà vì thiên ma ba tầng nó dùng cái thần lực tà thuật á, nó làm cho cái y nổi. Thì Phật nói: A Nan giặt hoài nó chạy lên, sao có cái y nó nổi hoài con giặt không được? Thế Tôn, ông coi trong cái bát của ông, cái bát của Như Lai còn hộp cơm nào? Dạ con lục còn một hộp. Lượm cái hộp đó bỏ xuống thì cái y nó chìm. Thật ra cái đó là Phật muốn dạy cho biết là cái hột gạo của thí chủ nó nặng như núi Thái Sơn. Hột gạo còn nặng thì cái gì, xe cộ, đồng hồ, vi tính, laptop nặng cái nào quý vị hả? Sau khi tôi trình bày với Phật thì Ngài dạy tôi lấy hộp cơm của thí chủ bỏ lên y, thì chiếc y bị chìm. Và từ đó tôi mới thấy rõ hạt gạo của thí chủ quả là quá nặng nề, phải cố gắng tu hành để khỏi mắc nợ của thí chủ. và đại chúng đồng ý bỏ qua cái tội đạp lên y của Phật. Ông phân tích đó thì tại con ma bây từng nó làm, tha cho cái tội đó. Bây giờ tội thứ tư không chịu thỉnh Phật trụ thế thì tôi, Tôn giả A Nan vừa khóc vừa giải thích như sau: tôi là em chú bác của Phật, lúc nào cũng muốn Phật sống mãi bên thế gian để dạy dỗ cho tôi và dạy dỗ chúng sanh. Có khi nào em mà muốn anh mình phải chết hay không? Nhưng khi Phật nói ba lần câu một người chứng được tứ thần túc thì có thể trụ thân tứ đại ở đời một kiếp. Nhưng thiên ma ba tầng nó dùng thần thông che bít lỗ tai làm cho tôi không nghe. Cho nên tôi không thỉnh được Phật trụ thế cứu độ chúng sanh. Tôn giả A La Lực nói chuyện này ta đã biết, vậy đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho ông. À, tội thứ tư này. Còn tội thứ năm là khi đưa Phật lên đường trở về thành Câu Thi La để nhập Niết Bàn. Phật đang bị kiết lỵ, mà kiết lỵ thì đi cầu thì rất là khát nước. Cho nên tôi ôm bát xuống suối lấy nước, nhưng vì có một đám xe ngựa vừa mới đi qua cái đoạn suối này, làm cho nước suối cáo đục, tôi không dám múc nước dơ lên dân Phật. Nghe A Nan nói như vậy thì Tôn giả Đại Ca Diếp mới quở trách như sau: tại ông còn phàm phu chưa chứng quả nên không thấy cái chuyện gì hết á. Lúc Phật khát nước nhờ ông đi lấy nước thì có vô lượng chư thiên cõi dục ở cõi sắc chờ sẵn ở trên không. Chỉ cần ông đưa cái bát ra nói như vậy, xin chư thiên cúng dường và nước cam lồ, là mấy ông trời ông rót nước. Mà ông cái là phàm phu tục tử, ông thấy, ông chạy ra cái suối, ông thấy cái đoàn xe ngựa qua, ông không dám múc, ông sợ nó cáo bẩn, mà để Phật khác. Tại vì các vị A-la-hán thì thấy mấy ông trời đứng chờ để cúng cho Phật lần cuối. Mà ngài A-nan thì giống như mình đâu có biết. Ra ngoài suối thì thấy sao? Suối có ngựa đi qua nó đục. Đó. Ông chỉ cần đưa cái bát của Phật là nói như vậy, xin các vị cúng dường, thì họ sẽ tưới nước cam lộ thơm ngon cõi trời mà cúng dường cho Phật để tạo phước lần cuối cùng. Vì người nào mà cúng Phật bữa ăn đầu tiên là cô gái chăn bò, cái bữa sữa đầu tiên là phước vô lượng, và cái người cúng cái bữa sữa hay bữa nước sau cùng là cái người đó phước báo vô lượng, công kinh có nói phải không? Còn nếu ông không chịu, nếu ông không nhìn thấy chư thiên đang đứng hầu trên không, thì cứ múc đại nước đục ở suối về với phước báo của một vị Phật tu hành ba A Tăng kỳ kiếp, thì bất cứ thứ nước nào vào miệng của Như Lai đều biến thành nước cam lồ cả. Ông không nhớ trong cái bộ kinh Pháp Hoa, Phật nói cái người mà tụng kinh Pháp Hoa, bất cứ cái vị đắng, vị cay, vị ngọt gì mà vô lưỡi thì nó đều là thành là cái vị cam lồ. Huống gì mà ông Phật? Có phải có đoạn đó không? Ông không thấy được chư thiên thì ông cứ múc đại nước đục đi, bất cứ cái nước dơ nước đục nào với phước báo của vị Phật tu ba tăng kỳ kiếp, nước đó vào tới miệng Phật thì biến thành cam lồ mỹ vị, có phải không? Nè, thôi đại chúng bỏ qua cho tội thứ năm. Còn tội thứ sáu, cái tội này nặng nè, cái tội mà không có ai lúc đó ổng dở y hết cho người ta thấy cái thân Phật ở trần vậy đó, lúc mà làm lễ trả tiền. Năm tội kia tôi nghe ông giải thích thì cũng có hợp tình hợp lý, chúng tôi tha cho ông còn cái tội thứ sáu. Tại sao khi Như Lai đã nhập Niết Diệt, khi Như Lai đã nhập bàn, nhập Niết Bàn, ông lại để cho người nữ nhìn thấy thân thể vàng kim của Như Lai không có y che đậy, vậy ông giải thích chuyện này là như thế nào? Đáng lẽ ông phải lấy y tăng già lê quấn quanh kim thân của Thế Tôn, đằng này ông lại dở y lộ bài kim thân của Phật cho người nữ đến chiêm bái nhục thân của Như Lai, là dụng ý gì đây? Tức là ông Ca Diếp ông đi vắng không có nhà, thì trước khi ngài nói bây giờ tôi lần cuối mà tôi nghĩa là tôi dùng cái y tôi đắp thân ngài lại rồi tôi chất củi lên, thì mấy bà tỳ kheo ni, mấy bà cư sĩ nữ mà muốn chiêm ngưỡng Phật là coi như đi thăm cái linh cữu lần cuối, thì ngài lại lật cho người ta thấy cái thân của Đức Phật. Vậy ông giải thích là ý nghĩa gì đây? Ngài A Nan thưa, tôi thấy Đức Như Lai có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thân thể màu vàng kim, cho nên đây là lần cuối cùng trước khi làm lễ tà tỳ, có rất nhiều tỳ kheo ni và u bà di đến chiêm ngưỡng nhục thân Đức Như Tôn lần cuối, và tôi muốn cho người nữ chiêm ngưỡng thân tướng đẹp đẽ của Như Lai để họ phát tâm tu hành được làm thân nam tử như Phật. Có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà cầu cho họ nhàm chán cái thân gái nhiều ô uế và bệnh tật. Tôi đứng ngay đó, người nữ nào đi qua, tôi đều phát nguyện như sau: nguyện cho các người nữ nào được nhìn thấy cái thân tướng đẹp đẽ của Đức Như Lai lần cuối này, đời sau họ sanh cõi nào cũng được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ngài có từ bi lắm. Ngài A Nan rất là thương người nữ, quý vị thấy không? À, ngoài ra tôi không có tà tâm tà ý nào khác. Sau khi đại chúng nghe lời giải thích của Tôn giả A Nan thì đều hoan hỷ bỏ qua 6 tội mà Tôn giả Đại Ca Diếp vừa nêu. Thành ra mình phàm phu mình thấy người ta làm, ông này tầm bậy muốn cho mấy bà thấy người của Phật, nhưng mà đâu phải vậy. Thấy cho để mấy bà thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, để mà bà chiêm ngưỡng và mấy bà chán cái thân đàn bà. Và Ngài nguyện cho người nào mà nhìn được cái nhục thân của Phật lần cuối, thì các vị tỳ kheo này, các vị U Bà Đề Tắc U Bà Di này, đời đời được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhìn thấy kim thân Phật có phải là hơn nhìn thấy Xá Lợi Phật không? Thành ra khi mà mới nghe qua ai cũng kết tội, nhưng mà giải thích rồi thì hiểu rõ. Đó. Đến đây thì tôn giả Đại Ca Diếp liền mời tôn giả A Nan: thôi, tôi thông cảm cho ông. Ông hãy rời khỏi hang động. Tới giờ ông bước ra khỏi hang động. Khi nào chứng quả A-la-hán dùng thần thông chui qua ổ khóa thì mới đủ tư cách vào đây tham gia đại hội kết tập kinh điển. Khi Đức Phật còn tại thế, có hai vị đại đệ tử. Bữa nay thầy nghĩ mà nó còn thêm một cú này nữa. Khi Đức Phật còn chưa con, còn khoảng thì nghĩ còn mấy phút nữa. Khi Đức Phật còn tại thế, có hai vị đại đệ tử thần thông và trí huệ số 1 giúp sức bên cạnh, như là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất. Thì chúng ta thấy Ngài Đại Ca Diếp dường như tiêu cực, chỉ lo cho mình mà quên đi độ sanh giúp Phật hoằng pháp. Nhưng đến khi Phật và hai vị Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất đều nhập Niết Bàn, thì đại chúng mới thấy rõ tài trí và đạo hạnh của Ngài Ca Diếp trong việc điều khiển tăng đoàn. Ngài giỏi không quý vị? Ngài giỏi lắm, không phải Ngài không biết Ngài A Nan, nhưng mà Ngài muốn Ngài A Nan nói ra để đại chúng tâm phục khẩu phục. Thấy chưa? Nếu giờ phút này mà không có một Đại Ca Diếp đạo hạnh song toàn, thì tăng đoàn sẽ đi đến chỗ không người điều khiển và nhiều phe nhóm chia rẽ tăng đoàn. Cho nên cộng ơn lãnh đạo tăng đoàn và kết tập kinh điển lần đầu này phải ghi cho tôn giả Đại Ca Diếp đứng ở hàng đầu. Sau khi tôn giả A Nan vừa tuổi thân vừa đau khổ bước ra khỏi hang, tôn giả Đại Ca Diếp ra lệnh đóng cửa hang lại, khóa chặt lại. Khi đó tôn giả A Na Lực, tôn giả U Ba Ly và rất nhiều vị đại A La Hán đều đưa ra câu hỏi giống nhau như sau: thưa trưởng lão Đại Ca Diếp, nếu ngài đuổi ông A Nan ra khỏi hang thì ai là người có thể thay thế ông A Nan mà kết tập kinh điển của Thế Tôn? Khi đó tôn giả Đại Ca Diếp liền trả lời như sau: vì tôi muốn làm lợi ích cho chúng sanh đời mạt pháp, để cho chúng sanh đời vị lai thấy rõ tất cả kinh điển được kết tập lưu truyền lại cho hậu thế là được tin cậy 100%. Vì sao? Vì đây là pháp hội kết tập kinh điển đầu tiên kể từ khi Phật nhập Niết Bàn được 90 ngày, với sự chủ tọa của tôn giả Đại Ca Diếp và 500 vị đại A-la-hán đồng chứng minh. Còn nếu sau này đến đời mạt pháp, chúng sanh thấy kinh điển này do tôn giả A Nan đọc lại cho đại chúng ghi chép thành kinh tạng mà A Nan lại chưa chứng quả A La Hán, thì sẽ có nhiều chúng sanh khởi tâm nghi ngờ sợ chưa chính xác theo lời Phật dạy. Vì lợi ích của chúng sanh mà tôi phải mời ông A Nan bước ra khỏi hang, mong quý vị hiểu và thông cảm cho sự quyết định của tôi là vì chúng sanh đời vị lai vậy. Nhắc lại phần tôn giả A Nan vừa bước ra khỏi hang thì thấy đại chúng liền đóng cửa hang lại. Ngài A Nan tuổi thân mà nước mắt tuôn ra không thể nào cầm được, ngài còn phàm phu tục tử như chúng ta, phải không? Đuổi ra là khóc liền. Ngài để cho nước mắt tha hồ tuôn trào, vừa mệt mỏi vừa đau khổ, ngài A Nan tìm đến với một gốc cây đại thọ ngồi thế kiết già và suy nghĩ như sau: ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế, mình ở địa vị em của Phật là thị giả hầu hạ bên cạnh Phật. Đừng kể mấy ông vua cõi người đều kính trọng mình, mà mấy ông vua cõi trời như Đế Thích Phạm Dương, Tứ Thiên Dương đều kính trọng mình cả. Tại sao Phật vừa mới nhập diệt không bao lâu thì mình lại bị tôn giả Đại Ca Diếp và tất cả đại chúng đều xem thường như vậy mà ăn hiếp mình quá, thấy không? Và tôn giả A Nan bắt đầu dùng trí huệ thông minh sẵn có của mình để tìm cho ra câu trả lời: tại sao? Tại sao hồi xưa người ta trọng mình mà bây giờ người ta không trọng? Tức là bắt đầu xét lại coi mình có cái gì nó không đúng đây. Ngài tự đặt câu hỏi: mình có giữ tròn giới luật của một vị tỳ kheo chân chánh đệ tử Phật hay không? Ngài thấy rõ trừ cái lúc mình bị cái bà ma đăng già dùng tà thuật thôi, dụ mình vào phòng thôi, còn ngoài ra mình đi lên trời, mình xuống Long Cung thấy mấy bà trời đẹp hơn là Phật tử nữ của chùa Tầm Nguyên mà mình đâu có mê đâu, phải không? Ngài tự hỏi tiếp: mình đâu có mê nữ sắc hay không? Ngài thấy rõ mình được theo Phật lên trời gặp bao nhiêu là tiên nữ sắc đẹp tuyệt trần, nhưng đâu có động tâm. Ngài A Nan, ngài có cái hay là trừ cái vụ bị bà ma đăng già, còn ngài là cái người được quyền lên trời đó. Trên trời nó đẹp đến nỗi Phật nói chỉ cần mà cho một cái người chưa chứng quả đó, chẳng hạn mình thầy cho thằng Lợi mà nó lên trời nó thấy thôi đó, là nó về là nó tự tử nó chết thôi chứ nó không ăn cơm luôn. Không, trong kinh nói như vậy đó. Tại vì á, Phật nói trừ ra những cái người chứng quả là như ngài Mục Kiền Liên nè, ha, những cái ông mà có thần thông, mà cái người, bây giờ quý vị muốn nghe tiếp nữa không? Hỏi lại coi mấy vị trong mạng còn bao nhiêu vị muốn nghe hay là để tuần sau? Huệ trí xuất thiền chưa? Hết rồi, này hết tiếng rưỡi này là
đúng tiếng rưỡi rồi.
Hay là trên bao thoát họ không muốn nghe nữa. Con vô con lấy cái thép cho thầy, một cái cuộn thép. Mình hỏi đi rồi hả? Trong phòng thầy nó có cái cuộn thép ở trong cái tủ kinh đó. Hả? Họ yêu cầu tiếp tục hả? Trên bao thoát còn bao nhiêu vị? Dạ. Vậy hả? Để thầy đi cho nó hết. Thầy nãy giờ thầy dừng mấy chục câu hỏi để đi thêm, chắc thầy đi bữa nay giảng overtime. Bữa nay bô in đình công nhưng mà sao? Phật tử chùa Tòng Nguyên không đình công. Overtime phải không? Dạ, để thầy đổi cái băng. Dạ. Ai có móng tay xé giùm thầy. Dạ, ráng cho giảng cho xong cái này. Chứ không ấy là... Rồi, mời quý vị có đi restroom gì không? Không đi thì nghe tiếp ha. Dạ, nghe tiếp. Dạ.